Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số. Ngăn chặn tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15. Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ nhất nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến sau sự cố xảy ra tại công ty chứng khoán VN Direct. Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên lên tiếng sau vụ khủng bố ở Krakow, khẳng định sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Nhiều nước châu Âu đồng loạt thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Chương trình được tổ chức đúng vào dịp tháng thanh niên và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và phát huy vai trò, tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói riêng. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách của năm 2024 là phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tại phiên đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi gửi đến các bộ ngành, chính phủ, thủ tướng chính phủ xoay quanh chủ đề này. Đoàn viên Nguyễn Thành Trung, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm đặt câu hỏi.
Các người dùng Internet tại Việt Nam có khả năng phải đối mặt với tuổi tác dùng mạng cao thứ 6 trên thế giới. Vậy, trong thời gian tới, chính phủ có giải pháp như thế nào về vấn đề này để công cuộc chuyển đổi số được an toàn?
Trả lời câu hỏi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết.
Tôi xin chia sẻ một chút về giải pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng cho người dân trước những nguy cơ trên mạng mà chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia đã chỉ ra. Đối với người dân thì chiến lược đã chỉ ra là hai cái giải pháp rất là quan trọng. Giải pháp đầu tiên là chúng ta bảo vệ từ sớm, từ xa. Chúng ta bảo vệ người dân từ lớp mạng, tức là ở đây là trách nhiệm của các nhà mạng, trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải có trách nhiệm bảo vệ ở mức cơ bản cho người dùng của mình. Đấy là lớp thứ nhất. Lớp thứ hai là bảo vệ ở mức thiết bị đầu cuối cho người sử dụng. Mỗi một người chúng ta ngồi đây thì sử dụng đồng thời cùng lúc rất là nhiều thiết bị điện tử khác nhau, từ máy tính cho đến iPad cho đến điện thoại. Thế trên mỗi một cái thiết bị này thì cũng sẽ có những cái công cụ mà bảo vệ trực tiếp cho thiết bị. Chúng tôi gọi đấy là bảo vệ ở lớp 2, là bảo vệ ở lớp cơ bản. Thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp những cái tri thức, những cái công cụ như vậy để cho người dân có thể tự bảo vệ mình. Thế thì chúng ta có thể lên cái địa chỉ là khonggianmạng.vn.
Trao đổi thêm về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Thứ nhất là chính phủ phải hoàn thiện cái thể chế. Cái thể chế để mà đảm bảo cái an ninh mạng. Cái thứ hai là phân công cho các bộ, các ngành để xử lý các cái vấn đề nếu có sự cố. Cái đề án 06, trong đó cũng có cái phần để xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng. Rồi cái thứ ba là chúng ta cũng phải nâng cao cái năng lực để mà xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng bằng các cái giải pháp khác nhau. Và thứ tư là chúng ta phải nâng cao cái công tác tuyên truyền, rồi cảnh giác rồi bình tĩnh xử lý. Trong đấy có tuyên truyền cho nhân dân, mà nòng cốt ở đây là các bạn trẻ.
Về vấn đề hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn đặt câu hỏi.
Vừa qua, chính phủ đã phê duyệt đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhằm hình thành kho dữ liệu về con người, kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong thời gian tới, chính phủ có giải pháp gì để kết nối, liên thông các dịch vụ từ dữ liệu này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ khai thác, ứng dụng trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình?
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời.
Cơ sở dữ liệu là nó rất là quan trọng đối với lại cái chuyển đổi số này. Hay là khi có cơ sở dữ liệu thì mới có cái trí tuệ thông minh, có big data thì mới có AI đó. Đấy. Cơ sở dữ liệu là hết sức quan trọng. Vì vậy cho nên là chính phủ đã lấy cái năm 2023 là năm cơ sở dữ liệu. Đấy. Và bắt đầu cái xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia. Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, các ngành, các địa phương. Rồi phát động cái phong trào chung là xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp đó. Rồi các cái chủ thể, rồi các cái tổ chức, rồi phát động cái phong trào là xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân, cơ sở dữ liệu tập thể. Và các cái cơ sở dữ liệu này nó phải kết nối với nhau. Và trong quá trình kết nối với nhau đó thì nó sẽ kết nối với doanh nghiệp. Cái mục tiêu chính là như vậy. Và đang triển khai cái cơ sở dữ liệu quốc gia, và chính phủ thì đang chỉ đạo các bộ ngành phải hoàn thành cái cơ sở dữ liệu quốc gia của mình. Chính phủ đang thúc đẩy cái này một cách rất là tích cực để cho các bạn có cái điều kiện tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với cơ sở dữ liệu của các bộ, các ngành, các địa phương trong quá trình để phát triển của mình.
Bên lề cuộc đối thoại, nhiều đoàn viên thanh niên, trí thức trẻ bày tỏ hài lòng khi Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trả lời từng vấn đề đặt ra và chỉ đạo cho các bộ ngành triển khai sớm những chính sách định hướng của Chính phủ nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
Vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định về những chính sách nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Anh Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số ở Bình Phước, một trong những thanh niên đi đầu chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp cho biết.
Sau cái phần chia sẻ của Thủ tướng và cũng phần trả lời của Thứ trưởng Phùng Hiệp đề cập về cái việc chuyển đổi số, đặc biệt là cho định danh cây trồng trong thời gian tới, cũng mong là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần có những cái chính sách, đặc biệt là trong cái việc là ký nghị định thư nhiều đối tác hơn nữa để mà chúng ta có thể là có cơ hội được thực hiện chuyển đổi số, và ở đây đặc biệt là trong cái việc mà áp dụng nhật ký điện tử, trong cái việc mà truy xuất nguồn gốc đến từng loại cây ăn trái, vì Việt Nam chúng ta là có rất là nhiều cái loại cây ăn trái rất là phong phú và trải dài từ Bắc đến Nam, nhưng hiện tại là cái lượng mà xuất khẩu thì chúng ta chỉ có một số mặt hàng mà có thể xuất khẩu chính ngạch như là sầu riêng, thanh long.
Đại úy Lê Thế Văn, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 chia sẻ.
Thủ tướng và các đồng chí Bộ trưởng, các Thứ trưởng đã phần nào mà giải đáp được cho những thắc mắc nó trực tiếp liên quan đến cái công việc mà tôi đang thực hiện để bảo vệ cho dữ liệu, cho an toàn thông tin của người dùng và nhân dân. Chúng ta có cơ chế để bảo vệ người dân khỏi các mối nguy trên không gian mạng, và các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng đưa ra như một phần tiếp cho chúng tôi thêm là sự cố gắng, sự tin tưởng vào chính sách xã hội của nhà nước để có thể là tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng chính phủ trong xây dựng chính phủ số.
Theo bạn Đặng Cát Tiên, trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, giải pháp được các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại buổi đối thoại về xây dựng nguồn nhân lực số và đãi ngộ nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số sẽ xây dựng lực lượng đông đảo người trẻ tham gia tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.
Em cũng nghe các bác nói là chính phủ, nhà nước cũng đã đưa ra những cái chính sách rất là quyết liệt và thực hiện rất là sát sao việc hỗ trợ cho thế hệ trẻ nói riêng và người dân nói chung trong cái vấn đề việc làm, những cái vấn đề kỹ năng số đã và đang cũng là sẽ tiếp tục thực hiện như thế. Thì hiện tại em cũng đủ độ tuổi lao động rồi, thì khi nghe những cái chia sẻ giải pháp của các bác lãnh đạo thì em cũng cảm thấy vô cùng yên tâm và nguyện là bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trau dồi những cái kiến thức kỹ năng số để sẽ cùng với lại đất nước tiếp tục phát triển.
Chương trình thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại tòa nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại hội nghị này, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến đối với 8 dự án luật, đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích những nội dung còn có phương án khác nhau, ra soát các điều khoản cụ thể trong dự thảo luật đã đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất đồng bộ với các luật mới được ban hành hay chưa. Bên cạnh đó, quan tâm đến những quy định về điều khoản áp dụng pháp luật, bởi nếu quy định không đầy đủ, không rõ ràng, thì luật ban hành xong vẫn còn những vướng mắc bất cập, khó triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần rà soát để không bị sơ hở, ngăn chặn được tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích của cơ quan quản lý mà chưa xem xét thỏa đáng đến các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan rà soát lại và để phân kỳ. Những cái gì cấp bách mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng làm ngay thì đưa vào kỳ họp thứ 7. Cái gì mà chưa đủ chín, chưa đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể để kỳ họp thứ 8.
Tiếp đó cho ý kiến vào dự án luật thủ đô sửa đổi về phát triển mô hình thành phố trong thành phố, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội đề nghị quy định cụ thể nội dung trao quyền cho thành phố thuộc thủ đô phải khác so với các quận, huyện.
Phạm chủ thành phố thuộc thành phố, mà đối với Hà Nội thì thực chất đấy chính là thành phố thuộc thủ đô. Đây là một cái thể chế đặc thù rất là đặc biệt, ở đó có cả đô thị và nông thôn. Mặc dù rằng là chúng ta quy định nó là một cái cấp quản lý hành chính cấp 2 tương đương như quận và huyện, nhưng mà chức năng vai trò không phải như là quận, cũng không phải như là huyện, mà nó là một thể chế rất đặc biệt. Do vậy nên tôi đề nghị trong luật này cần phải có một cái khái niệm riêng về thành phố thuộc thủ đô, và đồng thời có nhiều những cái nội dung trao quyền cho thành phố thuộc thủ đô phải khác so với lại quận và khác so với lại huyện.
Về các thiết chế gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo của thủ đô, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị.
Tôi cho rằng Hà Nội nên tận dụng và nên có sự gắn kết các cái thiết chế của Hà Nội với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn chính sách về khoa học công nghệ rồi đổi mới sáng tạo ở trong dự án luật này. Có thể chúng ta quy định hẳn một khoản về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia gắn kết với hoạt động đổi mới sáng tạo của Hà Nội được không? Và đổi mới sáng tạo thì ngoài thiết chế con người thì là còn liên quan đến vấn đề kinh phí tiền nữa. Thì tôi cho rằng cũng có thể cần thiết có những cái quỹ về đổi mới sáng tạo ở trong này.
Liên quan đến nội dung phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, dự thảo luật quy định theo hướng dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD sẽ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư nếu chỉ sử dụng ngân sách thành phố, không giới hạn về tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị việc quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể TOD cũng cần được thực hiện theo quy định của luật đầu tư công để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phát triển giao thông công cộng tại thủ đô Hà Nội.
Để triển khai thực hiện tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9 năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất diễn ra tại Hoa Kỳ. Đây cũng là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai bên kể từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực, cũng như trên trường quốc tế. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ về triển khai khuôn khổ quan hệ mới và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí với Ngoại trưởng Antony Blinken về ý nghĩa của cơ chế đối thoại thường niên các bộ trưởng ngoại giao hai nước. Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam, nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ hai nước là quyết định đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước và nỗ lực tăng cường hợp tác song phương, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Hoa Kỳ triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng hiệu quả, thực chất, ổn định, đồng thời mở rộng không gian hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau nhằm duy trì và phát triển trong nhiều thập kỷ tới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai bộ trưởng thống nhất về việc phát huy cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao trong triển khai các thỏa thuận cấp cao. thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại nhân quyền, nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm hai nước bình thường hóa quan hệ trong năm 2025. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực, có phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ hợp tác Mekong-Hoa Kỳ ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất.
Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, làm việc với Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
Tại cuộc gặp, Cố vấn Jake Sullivan, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó ưu tiên tập trung vào chuẩn bị tốt cho việc trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa hai nước, đặc biệt là cấp cao, duy trì các cơ chế đối thoại đã có và nghiên cứu mở thêm các cơ chế mới, kể cả đối với những vấn đề còn khác biệt, tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, nhất là về đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Cố vấn Sullivan khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, ủng hộ Việt Nam phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng có buổi làm việc với Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power. Bà Samantha Power chia sẻ về tình hình hoạt động của các dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, nâng cao năng lực giám định ADN cho các nhà khoa học Việt Nam để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng y tế, ứng phó với dịch bệnh. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phê duyệt và triển khai hiệu quả các dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
Tiếp tục các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Thụy Sĩ, hôm qua Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thủ đô Berner gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội bang Berner và thị trưởng thành phố Berner. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam. Đề nghị bà Phó Chủ tịch ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp của bang Berner mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Berner có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Bà Dominique Bueller, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội bang Berner vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn đến thăm bang Berner, đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được. Hai bên cũng chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội để góp phần nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Tại buổi làm việc với ông Alex von Graffenried, thị trưởng thành phố Berner, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Berner sẽ đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thể chế, tài chính và nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, đẩy mạnh trao đổi hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên, tăng học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước, giữa thành phố Berner và các địa phương của Việt Nam.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria. Đây là thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới giữa Đài Phát thanh Quốc gia hai nước, là nền tảng quan trọng để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt những thành công thực chất và hiệu quả. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đã nêu bật những bước phát triển mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và đặc biệt có được tình yêu và sự gắn bó quý báu của đông đảo công chúng nghe đài. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ cũng đánh giá cao lịch sử đáng tự hào của Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria sau 89 năm hình thành và phát triển. Nay đạt được những bước tiến quan trọng về công nghệ làm phát thanh số hiện đại và nhấn mạnh đây sẽ là lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai đài trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay.
Hôm nay chúng ta tiếp tục khẳng định mối quan hệ rất là tốt đẹp của chúng ta trong khoảng 20 năm vừa rồi trong cái công tác truyền thông, đồng thời tiếp tục khẳng định những cái công việc thời gian tới. Sự trao đổi thông tin giữa hai đài là hết sức cần thiết, có thể hướng tới chúng ta phối hợp cùng nhau để đào tạo chuyên môn, hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật, cùng nhau tư vấn những vấn đề truyền thông mới. Chúng ta cũng tin rằng với cái sự phối hợp của chúng ta sẽ có nhiều bạn thính giả nghe đài hơn và nhiều khán giả xem truyền hình hơn.
Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria Milan Mitev bày tỏ sự quyết tâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai đài đạt những kết quả cụ thể và thiết thực trong thời gian tới.
Việc ký kết biên bản thỏa thuận ngày hôm nay mở ra những cái cơ hội rất là lớn cho cả hai đài để chúng ta có thể một lần nữa khẳng định cái mối quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa hai cơ quan và cũng đồng thời là cơ hội để chúng ta có thể thực hiện nhiều hơn nữa các cái hoạt động trao đổi về mặt nội dung, về mặt thông tin, tiến hành trao đổi đoàn, những cái tư liệu về âm nhạc và lịch sử. Và tôi cũng mong muốn dựa trên biên bản thỏa thuận giữa hai cơ quan thì chúng ta cũng có thể làm cái tiền đề. Các đồng nghiệp ở bên Đài Tiếng Nói Việt Nam và các phóng viên, nhà báo của Đài Bulgaria cũng sẽ thông qua những cái hoạt động trao đổi như thế, và tiền đề chính là cái thỏa thuận hợp tác, thì chúng ta sẽ có nhiều những cái ý tưởng hơn để triển khai trong thời gian tới.
Cũng trong sáng nay, Tổng Giám đốc Đài Bulgaria và đoàn công tác đã tham dự buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi viết về phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động nhân kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới, tham dự chương trình tọa đàm trực tiếp về tương lai của phát thanh trên thế giới nói chung, tại châu Âu nói riêng, trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngay từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày có nhiều đơn hàng và bắt đầu tuyển dụng lao động số lượng lớn để phục vụ mở rộng sản xuất. Tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, có những nhà máy đã đầy ắp đơn hàng đến cuối năm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành may mặc, da giày đã dần qua thời kỳ khó khăn nhất. Phóng viên Kim Dung phản ánh.
6 giờ chiều tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Bâu Cơ Việt Nam, khu công nghiệp Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đối tác của Adidas. Không khí làm việc vẫn còn tất bật, nhộn nhịp. Gần 4.600 công nhân tại hai xưởng chính đều tăng ca đến 20 giờ. Anh Trần Xuân Bằng, Phó phòng quan hệ lao động của công ty Bâu Cơ cho biết, từ quý 4 năm 2023 đến nay, công ty liên tục nhận thêm đơn hàng và có thể đảm bảo việc làm cho người lao động ít nhất đến hết năm 2024.
Đối với công nhân may mới gia nhập lần đầu tiên với công ty, có tay nghề hoặc có bậc nghề cơ bản đều có được thưởng, mức thưởng gia nhập, thưởng cao nhất là 1 triệu đồng. Rồi đối với những cái người lao động đang làm tại Bâu Cơ thì công ty cũng khuyến khích người lao động giới thiệu anh chị em bạn bè cùng gia nhập để làm việc thì họ đều được thưởng với mức thưởng là cao nhất cũng là 1 triệu đồng và không giới hạn số lượng.
Còn tại doanh nghiệp đông lao động nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn Bâu Yên Việt Nam, năm ngoái đã cắt giảm gần chục nghìn người lao động thì nay cần tuyển 1.000 công nhân mới để đảm bảo tiến độ công việc. Mặc dù không tuyển rầm rộ nhiều như các công ty may mặc, nhưng một số doanh nghiệp giày da cũng đã có nhiều sự phục hồi về đơn hàng xuất khẩu. Anh Huỳnh Kim Sai, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giày da Tài Lộc, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn hàng đã đầy hết tháng 8 và tiếp tục nhận nhiều hợp đồng khác. Vì vậy, một số công đoàn đang cần tăng cường thêm công nhân.
Từ tháng 4 cho tới tháng 8 là tụi em đi bình thường luôn á, là 150 cho tới 160, mấy mấy ngàn đôi á. Thành ra là theo cái lượng hàng đó đối với lại cái nguồn nhân lực bây giờ thì là ít nhiều tụi em vẫn phải là tăng ca theo từng đơn vị, ví dụ chỗ nào không kịp là phải tăng ca.
Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực da giày, vẫn đang treo bảng tuyển dụng 300 công nhân. Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng của các đối tác lớn trên thế giới để đáp ứng kịp cho các đơn hàng xuất khẩu. Tại các nhà máy của công ty, công nhân đang được huy động tăng ca trong cả 5 ngày một tuần. Mỗi ngày tăng thêm 2 đến 2,5 tiếng.
Một cái tín hiệu rất tốt với doanh nghiệp tôi là được khách hàng đặt hàng tương đối nhiều
và chúng tôi đã nhận đơn hàng hết tháng 6 của năm 2024. Vì vậy mà cái nhu cầu lao động với doanh nghiệp là hết sức cần thiết, tuyển dụng lao động và người lao động tự tìm đến rất là nhiều.
Doanh nghiệp đồng loạt tăng tuyển lao động khi đơn hàng quay trở lại hoặc mở rộng quy mô nhà xưởng. Tuy nhiên, bài toán về nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng khiến các chủ doanh nghiệp băn khoăn. Bởi thực tế, có không ít lao động đang thất nghiệp, nhưng doanh nghiệp lại không tìm được người. Trong khi đó, một bộ phận lao động ở địa bàn cũ quen với việc sống ở khu vực cụ thể, không muốn thay đổi.
Đến với một thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán, như tin đã đưa, hệ thống công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công từ 10 giờ sáng Chủ nhật. Và đến sáng nay, hệ thống của đơn vị này vẫn chưa truy cập được. Đại diện công ty cho biết hệ thống đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch tạm thời không thể truy cập. Đơn vị đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng như đã phối hợp xử lý cùng cơ quan an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước sự việc này, để đảm bảo sự an toàn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán để kịp thời khắc phục lỗ hổng bảo mật nếu có. Ủy ban cũng yêu cầu các công ty kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến, quy trình kiểm soát rủi ro, quy trình sao lưu dự phòng hệ thống dữ liệu, quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về an toàn bảo mật. Trong phần sau của chương trình ở trang tin đầu tư tài chính thì các chuyên gia về lĩnh vực này sẽ bàn luận sâu hơn về yêu cầu bảo mật của các công ty chứng khoán cũng như là quyền lợi của khách hàng trong vụ việc này. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Hôm nay tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn E-Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiền, trưởng ban thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group.
Trước đó, nhiều công dân ở Hà Nội đã gửi đơn lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 226 tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Theo người dân, từ năm 2017 đến năm 2022, qua giới thiệu của bạn bè và người quen, nên họ biết Sắc Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho E-Group với mức lãi suất hấp dẫn là 15% một năm. Tin vào danh tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ APAC và chương trình Thương vụ Bạc Tỷ Sắc Tăng trên VTV3, các nạn nhân đã nộp tiền đầu tư. Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thủy lập thêm nhiều công ty con khác để huy động vốn như Ozen Group, APAC Holding, gồm APAC English và APAC Leader. Các công ty này phát hành rất nhiều trái phiếu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 230 phụ huynh đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan công an để tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy về hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm này.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thời tiết miền Bắc tiếp tục diễn biến thất thường khi mưa nhỏ, sương mù trở lại, nồm ẩm chưa thể chấm dứt. Khu vực đón những ngày cuối tháng 3 với thời tiết ẩm ướt khó chịu. Và trong đó hôm nay, mưa nhỏ gia tăng ở nhiều nơi tại miền Bắc. Gió đông nam mang hơi ẩm vào đất liền, khiến độ ẩm trong không khí tiếp tục gia tăng, kéo theo nồm ẩm tái diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc duy trì nền nhiệt cao suốt tuần này. Trong 3 ngày tới, thời tiết khu vực thường xuyên có mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc trời nắng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 32 độ. Vào ngày 29 tháng 3, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập có thể gây mưa rào kèm dông cho khu vực vùng núi. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ và độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 50%. Ngoài ra, vùng núi phía Tây khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cũng ghi nhận nắng nóng cục bộ có nơi trên 36 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên xác nhận các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 tại trung tâm tổ chức biểu diễn Krokus ở ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Tổng thống Vladimir Putin hôm qua chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 22 tháng 3. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù thủ phạm đã được xác định nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh vụ tấn công. Ông đồng thời yêu cầu các nhà điều tra phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thậm chí có đầu óc khủng bố, liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga, nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Tội ác khủng khiếp xảy ra ngày 22 tháng 3 ở thủ đô nước Nga là một hành động đe dọa, và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, ai được lợi? Rõ ràng, mục tiêu của những kẻ tấn công là gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội của chúng ta.
Công tác hỗ trợ nạn nhân cũng là một trong những chủ đề chính tại cuộc họp. Việc nhiều người tại Nga không phân biệt quốc tịch, độ tuổi và ở nhiều địa phương trên cả nước đã bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những nỗi đau của gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công, cho thấy sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong những thời điểm khó khăn của đất nước. Và đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nga. Theo Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Alexander Bachikin, hơn 200 cuộc kiểm tra, khám xét và thu giữ đã được tiến hành, cùng hơn 500 cuộc phỏng vấn các nhân chứng. 4 nghi phạm chính của vụ tấn công đã thừa nhận tội trạng, cung cấp lời khai chi tiết về tình tiết vụ án và những người liên quan. Cơ quan điều tra hôm qua đã xác định và bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi tham gia vào quá trình chuẩn bị cho vụ tấn công.
Nhiều quốc gia châu Âu đã đồng loạt thắt chặt an ninh, nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công tại Nga, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chuẩn bị đón lễ Phục sinh vào tuần tới. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp đưa tin.
Bộ Nội vụ Italia hôm qua đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát, nhất là tại các địa điểm đông người và các mục tiêu nhạy cảm như nhà ga, trường học, nhà thờ. Trong khi đó, nhà chức trách Tây Ban Nha tiếp tục duy trì cảnh báo khủng bố ở cấp độ 4/5. Đáng chú ý, ngay trước khi xảy ra vụ khủng bố tại Nga, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã cho tăng cường các biện pháp an ninh để chuẩn bị đón lễ Phục sinh diễn ra vào tuần tới, khi hàng triệu người có thể di chuyển để gặp người thân hoặc tham gia các buổi lễ cầu nguyện lớn. Cơ quan tình báo Thụy Sĩ cho biết đã duy trì cảnh báo nguy cơ khủng bố cao trong một thời gian dài và đặc biệt tập trung chú ý đến những cá nhân sống đơn lẻ, có tư tưởng ủng hộ hoặc bị lôi kéo bởi Hồi giáo thanh chiến. Bỉ tiếp tục duy trì cảnh báo khủng bố ở mức 3/4, tức là có thể xảy ra nguy cơ khủng bố cao. Tại Đức, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết nhóm khủng bố nhận trách nhiệm gây ra vụ khủng bố tại Nga là chi nhánh Afghanistan của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, hiện cũng là mối đe dọa Hồi giáo lớn nhất đối với Đức. Đức đã duy trì cảnh báo an ninh ở cấp độ cao kể từ sau khi xung đột Israel và Hamas nổ ra đầu tháng 10 năm ngoái, và nhất là trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 tại nhiều thành phố lớn của Đức. Tại Pháp, nhà chức trách đã đặt cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Thủ tướng Pháp ông Gabriel Attal cho biết lực lượng đặc biệt của Pháp đã phát hiện và ngăn chặn 2 âm mưu khủng bố kể từ đầu năm 2024, với lần gần nhất là diễn ra vào ngay đầu tháng 3 vừa qua.
Nguy cơ khủng bố là rất lớn, an ninh của người dân Pháp sẽ được ưu tiên trên hết. Chúng tôi đã nâng cảnh báo khủng bố trong khuôn khổ kế hoạch Vidi Pirat lên mức cao nhất. Lực lượng an ninh sẽ được tăng cường tại tất cả các địa điểm nhạy cảm như trường học, nhà ga, nơi hành lễ hay các địa điểm biểu diễn.
Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại giải Gaza. Nghị quyết do 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đưa ra được đánh giá là mang tính đột phá khi Mỹ đã không sử dụng quyền phủ quyết của mình như đã từng với những dự thảo nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu trước đó về một lệnh trừng phạt ngừng bắn cho giải Gaza. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramadan, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin. Bên cạnh đó, nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn. Việc nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua lần này được xem là một bước đi đột phá, bởi Mỹ trước đây luôn sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an để bảo vệ đồng minh Israel trong việc trả đũa Hamas. Đại sứ Algeria tại Liên Hợp Quốc, Ama Benzema và Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trương Quân, nhấn mạnh.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an vì sự linh hoạt và tinh thần xây dựng cho phép chúng ta thông qua được nghị quyết đã được chờ đợi từ lâu này. Một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. hướng tới chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu vẫn đang tiếp diễn trong suốt 5 tháng qua. Gần 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, hơn 32.000 người dân vô tội đã thiệt mạng. Nghị quyết được thông qua ngày hôm nay có vẻ như đến quá muộn. Nhưng đối với hàng triệu người dân trên dải Gaza vẫn đang mắc kẹt trong thảm họa nhân đạo chưa từng có, thì nghị quyết này nếu được thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả, vẫn có thể mang lại niềm hy vọng đã được chờ đợi từ lâu.
Theo các nhà phân tích, sau nhiều tháng đình trệ, Israel và Hamas đang ở rất gần với một thỏa thuận ngừng bắn hơn bao giờ hết. Với nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, cộng đồng quốc tế có thêm kỳ vọng các bên có thể sớm gạt bỏ bất đồng để chấm dứt giao tranh, dù trong ít ngày, để tăng cường hàng hóa viện trợ nhân đạo cấp thiết vào dải Gaza.
Tổng thống đắc cử Indonesia Subianto và Phó Tổng thống đắc cử Gibran Raka Buming bắt đầu các cuộc thảo luận về việc thành lập nội các mới, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn vận động hành lang để thành lập một chính phủ mới vững mạnh. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Bất chấp việc các ứng cử viên tổng thống thua cuộc đang trong quá trình thách thức kết quả bầu cử tại Tòa án Hiến pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo và Thị trưởng Sukarata Gibran đang thảo luận các vấn đề, bao gồm thành phần nội các mới và lựa chọn liên quan đến các đảng chính trị bên ngoài liên minh. Trong số các đảng, Golka có khả năng nhận được nhiều chức vụ cấp bộ trưởng nhất trong chính phủ tiếp theo. Đây là đảng được cử tri ủng hộ thứ hai, chiếm khoảng 15,3% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử lập pháp. Đảng Gerindra của ông Prabowo cũng sẽ chiếm vị trí quan trọng trong chính phủ tiếp theo, đứng thứ 3 trong cuộc bầu cử với khoảng 20 triệu phiếu bầu. Trong khi đó, Đảng Ủy nhiệm Quốc gia và Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ hy vọng giành được một số chức vụ cấp bộ trưởng mặc dù chưa công khai yêu cầu. Đảng Dân Chủ và Đảng Ủy nhiệm Quốc gia PAN xếp cuối cùng trong số 8 đảng đủ điều kiện tại Hạ viện.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, như tin đã đưa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất chọn 5 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là điển hình ở 5 vùng đất có đặc thù khác nhau thực hiện mô hình điểm trong đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Cụ thể tại thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh. Mô hình sẽ thực hiện từ quy trình canh tác đến đo lượng phát thải ra. Hiện các địa phương được chọn tham gia thí điểm mô hình đang tích cực triển khai các bước thực hiện. Phóng viên Thanh Tùng, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đề cập.
Trà Vinh là một trong 5 điểm của cả nước thực hiện thí điểm về tín chỉ carbon, tham gia đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Trà Vinh đăng ký tham gia lộ trình 8.831 hecta đến năm 2025 và 13.915 hecta đến năm 2030 tại 6 huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang. Riêng vụ đông xuân 2024, tỉnh đăng ký tham gia thực hiện đề án với diện tích là hơn 6.000 hecta. Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương có diện tích đất trồng lúa là 82.000 hecta, một năm sản lượng thu được trên 1 triệu tấn và đứng thứ 7 trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để triển khai các bước trong đề án 1 triệu hecta lúa này, ông Trần Trường Giang cho biết, địa phương đã có sự nỗ lực rất lớn để triển khai thực hiện. Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác để chuẩn bị các số liệu phục vụ cho các bước tiếp theo. Trong đó, hai hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài và hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo ở huyện Châu Thành cũng đã cơ bản sẵn sàng tham gia thí điểm.
Thì Trà Vinh chọn địa điểm hai hợp tác xã để dự kiến là xây dựng cái mô hình thí điểm. Tức là khi mà có cái lực lượng mà xuống để đo đạc kiểm đếm á, Trà Vinh sẽ phối hợp để cùng đi rồi khảo sát rồi đo đạc cái địa điểm, thống nhất địa điểm để mình chọn để thực hiện. Thì Trà Vinh là cái tỉnh mà không có nằm trong cái dự án VinFast, do vậy tiếp cận đối với cái dự án này là chúng tôi hoàn toàn mới. Thì chúng tôi cũng tinh thần là chúng tôi sẽ học hỏi rồi quyết tâm rồi tham gia để cho nó đảm bảo mục tiêu của dự án.
Thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai mục tiêu đến năm 2025. Diện tích canh tác các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp là đạt 100.000 hecta, đến năm 2030 là đạt 200.000 hecta trở lên. Riêng năm nay, Kiên Giang thực hiện 60.000 hecta. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương tập trung nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hỗ trợ và phát triển các hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lúa bền vững, ưu tiên bố trí kinh phí để hoàn thiện các điều kiện ban đầu, triển khai đề án trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Kiên Giang có 12 trên 15 huyện tham gia đề án, hiện tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo đề án với phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, trong đó cơ cấu các sở ngành và địa phương cùng tham gia. Đối với việc Kiên Giang được chọn là một trong năm điểm của cả nước thực hiện thí điểm về tín chỉ carbon, ông Lê Hữu Toàn đề xuất.
Trong giai đoạn mình đang chuẩn bị dự án, chúng ta nên có các cái mô hình thí điểm để chúng ta triển khai nhân rộng. Kiên Giang cũng rất là mừng, sẽ phối hợp tốt để thực hiện ngay liền. Trong đây Kiên Giang đề xuất là cho Kiên Giang chọn ở hai cái vùng đặc trưng. Một là cái vùng tứ giác Long Xuyên, diện tích khoảng 132.000 ha, năm cũng có khoảng 1,4 triệu tấn lúa, là xây dựng một cái mô hình thí điểm ở đây khoảng từ 100 ha. Một cái vùng nữa là Kiên Giang có cái vùng tôm lúa, một vùng cũng rất đặc trưng. Kiên Giang hiện nay có hơn 100.000 ha tôm lúa, chiếm 50% cả nước. Như vậy thì cho một cái điểm ở Kiên Giang đại diện đặc trưng cho cái việc mô hình thí điểm cho cái giảm phát thải ngay tại Kiên Giang khoảng 100.000 ha. Thì giờ thí điểm một cái mô hình để sau này mình có thể nhân rộng cho anh Cà Mau, anh Bạc Liêu, tất cả các anh có thể tham gia.
Thực tế cho thấy việc khai thác tín chỉ carbon từ trồng lúa là khả thi và không nằm ngoài các hoạt động nâng cao chất lượng, năng suất, tiết giảm nguyên vật liệu đầu vào quen thuộc bằng cách áp dụng những phương pháp canh tác như bón phân lân, tái sử dụng, tái chế rơm rạ, sử dụng phân bón hữu cơ, người trồng lúa có thể cắt giảm được một lượng đáng kể khí thải carbon. Năm địa phương được chọn để thực hiện mô hình điểm trong đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long là điển hình ở năm vùng đất có đặc thù khác nhau. Cụ thể gồm thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang là vùng đất phèn mặn, Đồng Tháp là vùng đất đầu nguồn và Trà Vinh là đất bồi, phù sa. Sau từ tháng 7 đến tháng 9 tới, khi thu hoạch vụ hè thu xong, thì sẽ có một mô hình hoàn chỉnh từ quy trình canh tác đến lượng phát thải và ra được lúa giảm phát thải. Từ đó sẽ mở rộng ra ở các tỉnh, khu vực khác để thực hiện trên 180.000 hectare lúa. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nêu rõ.
Mô điểm bắt đầu từ hè thu này, thực hiện quy trình canh tác và đến đo được cái lượng phát thải ra thì phải 3 vụ mới đo được chính thức cái lượng phát thải và bộ mới có một cái văn bản công nhận cái mức độ phát thải thì bắt đầu mới gắn vào khuôn bằng được.
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và người nông dân cũng rất đồng tình. Ngân hàng Thế giới đã xác định dự án này là dự án trọng điểm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để từ đó nhân rộng ra các nước châu Á.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC trong nước sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội mua vào là 78 triệu đồng một lượng và bán ra là 80 triệu 20 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 68 triệu 620 nghìn đồng một lượng và bán ra là 69 triệu 820 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng và đô la được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.994 đồng một đô la, giảm 21 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát ngay các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Một trong những đột phá trọng tâm trong đồ án lần này, Hà Nội đề xuất áp dụng mô hình thành phố trong thủ đô. Hà Nội cũng dự kiến sau khi hình thành sân bay thứ hai vùng thủ đô sẽ xây dựng thành phố khu vực phía Nam, huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay diễn biến thị trường không có nhiều điểm đáng chú ý về điểm số. Tuy nhiên, thông tin về sự cố liên quan đến công ty chứng khoán VN Direct đang là điểm nóng trên thị trường và không quá ngạc nhiên khi cổ phiếu VND theo đó chịu ảnh hưởng mạnh và giảm sâu ngay từ sớm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Direct đạt 1.276,1 điểm, HNX Index đạt 241,26 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ngắt kết nối giao dịch với công ty chứng khoán VN Direct để đảm bảo an toàn hệ thống. Nhà đầu tư đang hoang mang và lo lắng khi tài khoản tại công ty chứng khoán VN Direct không thể giao dịch. Nhiều câu hỏi được đặt ra về quyền lợi của khách hàng sẽ giải quyết ra sao nếu thị trường biến động mạnh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Dù ngay từ trước phiên giao dịch sáng nay, công ty chứng khoán VN Direct khẳng định sự cố tấn công mạng tại hệ thống của công ty đã được khắc phục và công ty đang cố gắng đưa giao dịch trở lại trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trên hệ thống của công ty chứng khoán VN Direct sáng nay vẫn hiển thị đang trong quá trình khắc phục và nhà đầu tư vẫn chưa thể truy cập vào hệ thống của công ty chứng khoán này và mọi giao dịch của nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện được. Điều này gây nhiều lo lắng cho khách hàng. Nhà đầu tư Phạm Quỳnh Anh và Trần Văn Trung cho biết,
từ sáng đến giờ tôi cũng như là các anh chị nhà đầu tư khác thì đã không vào được website cũng như là không vào được các ứng dụng trên mà thiết bị di động hoặc là trên máy tính của VND được. Nên là không thể mà giao dịch chứng khoán ngày hôm nay được. Cũng như là không biết là cái tình trạng mà hiện tại thì sẽ kéo dài trong bao lâu.
Trước đây thì các sự cố nó xảy ra đâu đấy chỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Thông thường là 1 ngày thì các công ty chứng khoán sẽ xử lý xong. Thực ra đã từng bị những trường hợp tấn công tương tự và họ cũng xử lý khá nhanh. Tôi hy vọng thì họ, cái đội ngũ công nghệ thông tin của họ cũng sẽ xử lý sớm nhất có thể để giúp nhà đầu tư quay trở lại thị trường, họ có thể đặt lệnh mua bán.
Một số nhà đầu tư cũng cho rằng khi không thể giao dịch thì sẽ bị thiệt hại nhiều thứ như cơ hội, thời gian, cảm giác khó chịu, không làm được gì khác. Sau vụ việc của công ty này, nhà đầu tư sẽ mở thêm tài khoản khác để thêm kênh theo dõi, đề phòng rủi ro. Các chuyên gia công nghệ và một số công ty chứng khoán cũng cho rằng sự cố tại VN Direct đến hôm nay đã sang ngày thứ hai mà chưa khắc phục được, cho thấy mức độ ảnh hưởng tới hệ thống giao dịch là không nhỏ, dù tài sản của khách hàng vẫn còn. Ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công ty công nghệ an ninh mạng NSC, khuyến nghị nhà đầu tư nên tự đảm bảo quyền lợi đầu tư.
Người dùng cá nhân thì ngay sau khi mà công ty chứng khoán đã cho hệ thống hoạt động quay trở lại thì chúng ta cần kiểm tra ngay tài khoản của mình và đặc biệt là chúng ta cần phải đổi ngay cái mật khẩu truy cập. Bởi vì rất có thể là các cái thông tin liên quan của chúng ta đã bị lộ lọt và chúng ta cần phải đổi ngay cái mật khẩu để đảm bảo chúng ta vẫn có thể kiểm soát được cái tài khoản này. Tránh trường hợp là hacker đã có tài khoản và mật khẩu và sau đó thì sẽ chiếm tài khoản của chúng ta và sau đó thì sẽ chiếm đoạt các cái tài sản liên quan.
Nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán đánh giá thiệt hại lớn nhất trong sự cố không giao dịch được này sẽ thuộc về nhà đầu tư chứng khoán phái sinh do thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao bên cạnh các giao dịch mua bán thông thường nhưng rất khó để xác định mức độ thiệt hại của nhà đầu tư. Trong thời đại số, mất kết nối cũng đồng nghĩa với mất tài sản. Đó là thời gian, tiền bạc, dữ liệu và mất kết nối càng lâu thì thiệt hại càng khó lường. Theo thông báo mới nhất, hệ thống VN Direct trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại, toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại của khách hàng. Công ty đang tiến hành kết nối lại hệ thống do dữ liệu quá lớn nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Thưa quý vị và các bạn, trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ tối nay 26 tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.
Cách đây ít ngày, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse để thua đội quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong 0-1 ở trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno. Kết quả này khiến những chiến binh sao vàng gặp bất lợi trong việc cạnh tranh vị trí nhì bảng, cùng suất vào vòng loại thứ ba. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có thể đạt được mục tiêu nếu đánh bại Indonesia trong trận đấu tối nay. Huấn luyện viên Philip Chuse cho biết.
Đây là trận đấu thứ tư của chúng tôi tại vòng loại thứ hai và chúng tôi vẫn giữ mục tiêu đó là giành được kết quả tốt nhất để vào vòng loại thứ ba. Dù ai thi đấu ở trên sân thì tôi luôn yêu cầu họ nỗ lực cho đến phút cuối cùng. Tôi tin rằng những cầu thủ vào sân, họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và chúng tôi có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả từ đầu đến cuối trận.
Ở trận lượt đi, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được huấn luyện viên Philip Chuse tung vào sân đầu hiệp 2 nhưng không tạo được dấu ấn. Vì vậy, chân sút sinh năm 1997 rất muốn khoan thủng lưới Indonesia ở trận lượt về, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt. Cầu thủ năm nay 27 tuổi chia sẻ.
Toàn đội cũng biết mình phải làm gì trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ở vòng 12. Toàn đội cũng đang chuẩn bị những điều cần thiết nhất để có thể có được mục tiêu cuối cùng đó là một chiến thắng để có thể có một cái lợi thế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ở bản đấu này. Mong là người hâm mộ sẽ luôn luôn đồng hành cùng đội tuyển và sẽ đến sân phục vụ cho đội tuyển và lượt thi đấu thì hy vọng là mình sẽ có bàn thắng và đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng.
Đông đảo người hâm mộ đã rất thất vọng khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1 ở trận lượt đi. Tuy vậy, những người yêu bóng đá Việt Nam vẫn tin tưởng và kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuyê sẽ thể hiện một bộ mặt mới, một cách chơi khởi sắc và giành được kết quả tốt trước Indonesia trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay. Một số cổ động viên bày tỏ:
trận đấu đội đã chưa được 100% chức lực của mình. Với kết quả như này, như chúng tôi vẫn luôn luôn sát cánh đồng hành cùng đội tuyển. Tôi vẫn hy vọng là về sân Mỹ Đình, cổ động viên sẽ đến sân đông hơn mọi trận.
Mình vẫn hy vọng rằng là Việt Nam sẽ thắng ở trận lượt về ở sân Mỹ Đình. Mình cũng mong rằng tất cả anh em bỏ qua trận thua ấy đi và cố gắng thắng trận ở Mỹ Đình, Việt Nam chiến thắng.
Môn bóng rổ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình thi đấu Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ 10 đã chính thức khép lại sau loạt trận chung kết của 4 nội dung nam trung học cơ sở, nữ trung học cơ sở, nam trung học phổ thông và nữ trung học phổ thông. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 3 tại nhà thi đấu Thanh Trì. Giải đấu quy tụ 86 đội bóng đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Trở lại sau 8 năm vắng bóng, Hội khỏe Phù Đổng thực sự trở thành một sân chơi đầy năng lượng, tạo điều kiện cho các bạn trẻ thể hiện tinh thần thể thao, tài năng, niềm đam mê bóng rổ. Bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cho biết.
Các bạn chuẩn bị rất là kỹ càng cho cái Hội khỏe Phù Đổng lần này và tôi cũng đánh giá là chất lượng rất cao. Trình độ các bạn ngày được một tăng tiến thông qua việc là các bạn đã được luyện tập qua các môi trường chuyên nghiệp nhiều hơn, cũng được các huấn luyện viên tập luyện bài bản hơn và có thời gian chuẩn bị kỹ càng hơn.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội khỏe Phù Đổng lần này là sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tổ chức các trận đấu cho đến chăm sóc sức khỏe, an toàn cho vận động viên. Sau 4 trận chung kết kịch tính ở các hạng mục, chiến thắng đã gọi tên 4 nhà vô địch: Nam Trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Nữ Trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Nam Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và Nữ Trung học phổ thông Phan Đình Phùng.
Liên đoàn bóng rổ Hà Nội luôn luôn hỗ trợ về mặt chuyên môn cho tất cả các giải đấu. Và chúng tôi cũng rất chú trọng vấn đề là nâng cao cái chuyên môn, mặc dù đây chỉ là giải học sinh và giải phong trào. Tôi tin là về chất lượng nó sẽ cao hơn rất là nhiều và liên đoàn cũng rất là mong muốn là bóng rổ học đường được phát triển thông qua các hoạt động đó. Và trong tương lai thì liên đoàn sẽ đầu tư nhiều hơn cho bóng rổ học đường.
Hiện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc để thực hiện chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày. Trong chuyến xuất ngoại lần này, 6 xạ thủ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu cọ sát với đội tuyển bắn súng Hàn Quốc. Phạm Quang Huy, người đã giành tấm huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi tại ASEAN 19 chia sẻ.
Em nghe các vận động viên khác nói tiếng nước ngoài, mình có cảm giác khác, cái phong cách tập khác của mình. Họ tập từ 9 giờ cho đến thông trưa luôn. Em nghĩ là khi mà tập như thế thì sẽ phù hợp, khi mà vào trong thi đấu sẽ nhanh chóng làm quen hơn. Đấy là một cơ hội cho bọn em được cải thiện thêm về mặt kỹ thuật cũng như là cái tâm lý khi đối mặt với các vận động viên của nước khác.
Đội tuyển bắn súng Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc cho đến ngày 5 tháng 4, sau đó di chuyển sang Brazil để dự giải vô địch thế giới và cúp thế giới. Đây đồng thời cũng là những giải lựa chọn vận động viên đủ tiêu chuẩn đi dự Olympic 2024.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng khu Đông Bắc, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần rà soát các quy định luật để không bị sơ hở, ngăn chặn tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích của cơ quan quản lý mà chưa xem xét thỏa đáng đến các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Ngay từ sau Tết đến nay, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày có nhiều đơn hàng và bắt đầu tuyển dụng lao động số lượng lớn để phục vụ mở rộng sản xuất. Tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, có những nhà máy đã đầy ắp đơn hàng đến cuối năm. Đây là tín hiệu vui cho thấy ngành may mặc, da giày đã dần qua thời kỳ khó khăn. Lần đầu lên tiếng sau vụ khủng bố ở Krakow khiến 139 người thiệt mạng, Tổng thống Nga Putin khẳng định vụ tấn công khủng bố có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại nước Nga kể từ năm 2014. Người đứng đầu nước Nga chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramadan, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin, dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.